Xin Chúa đã thương tôi nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ xin tội tôi trăm hối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Dù nhiều khi trong mong đêm nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mấy mùa nhìn lá, đã mấy chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ ruộng nương kia đầy hồ, than khóc đứng hóa công vô tình, sao để bóng kia chôn vùi bao mái đông còn xanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Chúa Giêsu đến thành Nazareth, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: Quả thật, ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà quá ở Israel. Khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt 3 năm 6 tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà quá ở Sarepta, xứ Sidon mà thôi. Cũng có nhiều người phong củi trong Israel thời tiên tri Eliseo, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman người Syria. Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy người ra khỏi thành và dẫn người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô người xuống vực thẳm, nhưng người tiến qua giữa họ mà đi. Kính thưa quen của chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe của phúc âm Thánh Luca mà giáo hội chọn đọc cho ngày thứ hai trong tuần 3 mùa chay. Và chúng ta đặt vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết đó là cái gì? Đó là trong 2 tuần vừa rồi, tuần thứ nhất và tuần thứ hai, chúng ta thấy là hầu hết hay là đa số Chúa Giêsu nhấn mạnh đến vấn đề quan trọng trong mùa chay mà Kitô hữu, thành phần môn đệ của Chúa cần phải sống, và giáo hội cũng mong muốn con cái mình phải sống nữa, nên giáo hội mới chọn những bài phúc âm trong 2 tuần đầu nó liên quan đến đức bác ái. Tuy nhiên, bắt đầu từ tuần thứ 3, chúng ta thấy mở màn vào ngày thứ 2 này với một cái nhãn quan mới, một chiều kích mới, đó là không phải về đức bác ái nữa, mà là về đức tin. À, chúng ta thấy không? Về đức tin. Tại sao vậy? Tại vì, kính thưa quý anh, quý chị, từ tuần thứ 4 trở đi cho tới tuần thánh, Chúa Nhật lễ lá, là chúng ta sẽ không đọc các bài phúc âm về các vị về phúc âm nhất lãm nữa, là Matthew, Marco và Luca, mà chỉ đọc phúc âm toàn là của Thánh Gioan thôi. Bởi vì trong 2 tuần cuối cùng để dẫn đến tuần thánh nói chung và Tam Nhật vừa qua nói riêng, là Tam Nhật liên quan đến mầu nhiệm vượt qua cuộc khổ nạn tử giá và phục sinh của Chúa Kitô, thì trong suốt 2 tuần 4 và 5 vào ngày thường, giáo hội cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu bắt đầu tỏ mình ra cho dân Do Thái, bắt đầu trực tiếp tỏ mình ra cho dân Do Thái về nguồn gốc của người, về người là ai, để cho họ nhận biết. Nhưng họ không nhận biết và đã tìm cách giết người cho bằng được. Và ở ngay trong bài phúc âm này chúng ta cũng đã thấy điều đó rồi, cho thấy phần thứ nhất liên quan đến đức tin, phần thứ hai liên quan đến phản ứng của dân Do Thái với Chúa Giêsu. Thấy không? Mà thành phần này ở đâu? Ở chính dân làng của người với chết chứ, là thành Nazareth đấy. Phần thứ nhất liên quan đến đức tin ở chỗ gì? Ở chỗ là Chúa Giêsu nói là không có một tiên tri nào được tin tưởng ở quê hương mình hết. Và Chúa chứng minh quê hương mình đây chẳng những là dân Do Thái ở thành Nazareth mà thôi, mà còn dân Do Thái nói chung, như chúng ta sẽ thấy trong những bài phúc âm của ngày thường tuần thứ tư và thứ năm sắp tới. Và đây Chúa nói chung với dân Do Thái, đặc biệt là riêng với lại dân Do Thái ở Nazareth đã từng quen biết người từ xưa. Do đó nên họ phục người đấy, nhưng họ vẫn không có tin hoàn toàn vào người. Bởi thế nên người mới lấy những cái ví dụ tin tưởng ra cho họ thấy được là muốn đến với người thì phải tin, chứ không thể nào không tin được. Và nó bất hạnh ở chỗ là dân Do Thái không tin Chúa, nhưng dân ngoại lại tin. Nó buồn cười vậy. Dân ngoại lại tin. Và vì thế nên Chúa Giêsu nói ở trong một bài phụ âm của tuần thứ hai vừa rồi, chúng ta đã nghe thấy là Chúa không cho cái thế hệ lúc bây giờ thấy được một cái điềm lạ nào khác ngoài điềm lạ tiên tri Jonah. Đó là điềm lạ gì? Đó là điềm lạ mà tiên tri Jonah đã làm cho dân Ninive tin tưởng và trở lại với Chúa thế nào. Thì Chúa Kitô cũng vậy, người cũng sẽ làm cho dân ngoại trở lại tin tưởng vào Chúa, thay vì chính dân Do Thái của người là thành phần dân mà qua cái lịch sử cứu độ Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho họ suốt, thế mà họ đã tỏ ra không tin tưởng vào Chúa Kitô. Là tất cả mặc khải của thần linh của Thiên Chúa, là tốt đỉnh mặc khải thần linh của Thiên Chúa, là đấng thiên sai mà Chúa sai tới với họ, nhưng họ đã không nhận. Ở trong bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy ở phần đầu, thấy không, là Chúa nói đến hai cái nhân vật toàn là dân ngoại thôi, mà tin vào những vị tiên tri của người. Những vị tiên tri là hình ảnh báo trước về người. Đó là tiên tri Elia. Cái thời đó có nhiều bà quá ở Israel lắm, nhưng mà Chúa nói làm sao? Ta bảo các ngươi chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà quá ở Israel, nghĩa là ở trong dân Chúa đấy. Nhưng mà khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt 3 năm 6 tháng, thì tiên tri Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, nghĩa là trong bà quá của dân Do Thái, mà chỉ được sai đến với một bà quá ở Sarepta xứ Sidon thôi, có nghĩa là một bà quá người ngoài, ở ngoài đất hứa nữa, có nghĩa là không thuộc về dân Do Thái. Đó là nhân vật thứ nhất, đó là một người đàn bà ngoại giáo nhưng tin tưởng tiên tri Elia là người thuộc dân Do Thái. Đấy, cũng có nhiều người phong củi trong Israel thời tiên tri Elisha, có nghĩa là môn đệ của tiên tri Elia đấy, nhưng không một người nào trong bọn họ, nghĩa là những người cùi của dân Do Thái đó, được khỏi lành mà được chữa lành hết đó, mà chỉ có Naaman người Syria không phải là dân Do Thái lại được chữa lành. Đấy, chúng ta thấy không? Và sau khi mà dân làng Nazareth là người Do Thái của người nghe thấy như vậy thì họ tức không thể nào chịu được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ vốn là thành phần mà khinh thường dân ngoại, coi dân ngoại là ô uế, là đồ không phải là dân thánh như họ. Mà bây giờ Chúa lại lấy dân ngoại, những cái dân ô uế đáng xa tránh, khinh thường như vậy làm gương cho họ, làm gương đức tin cho họ, thì họ không thể nào chịu được. Bởi thế nên phản ứng của họ là gì? Đây, bài phúc âm cho chúng ta thấy là vừa nghe đến đó, mọi người nhá, chứ không phải là trừ một ai đâu, trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Nhưng mà theo em, có một người ở đây nói và mọi người đấy, nhưng mà phải trừ một người ra. Trừ một người ra, đố các anh chị biết là ai? Theo em, lúc bây giờ ở trong hội đường cũng có Đức Mẹ. Bởi vì con mình tới mà chả nhẽ không có mẹ. Mẹ nếu không theo con của mình mà cứ ở Nazareth sau khi con mình lên đường để thi hành sứ vụ thiên sai, thì lúc bây giờ con về mà mẹ chẳng không tới với con mình và ở trong hội đường đó hay sao? Mà nếu mà mà mọi người trong hội đường đây thì phải có Đức Mẹ, phải không ạ? Nhưng mà chắc chắn không có Đức Mẹ lúc bây giờ. Đức Mẹ có Đức Mẹ bây giờ, nhưng Đức Mẹ không theo họ để mà thực hiện những việc mà được Thánh Luca thuật lại như thế này. Họ đứng dậy, đẩy người ra khỏi thành và dẫn người đến một triền đồi nơi họ xây thành để xô người xuống vực thẳm, nhưng người tiến qua giữa họ mà đi. Tại sao vậy? Tại vì chưa đến giờ của người, thế thôi. Chưa đến giờ của người, thế thôi. Và vì thế nên mới có những bài phụ âm của tuần thứ tư và thứ năm. Và cả trong một những bài phúc âm tuần thứ tư, thứ năm đó, cũng có một lần dân Do Thái khi mà Chúa tỏ mình ra như vậy thì rất là tức. Bởi vì sao? Bởi vì giống như là Chúa cho mình là còn hơn Abraham tổ phụ của họ nữa, và còn giống như cho người là người mà dám cho mình ngang hàng với Thiên Chúa, vân vân, đại khái như vậy. Do đó họ cho Chúa là lộng ngôn phạm thượng, và họ tính lấy đá ném người, nhưng không dám làm gì hết, bởi vì dân chúng phục người. Đó là bài phúc âm hôm nay cho ông ta thấy được trước một cái viễn cảnh, cũng như là một cái chiều kích mới về đức tin. Và cái viễn cảnh đó là viễn cảnh của việc Chúa Kitô tỏ mình ra cho dân Do Thái. Và cái tột đỉnh của tỏ mình ra của Chúa Kitô đó ở chỗ vượt qua. Bởi vì người chứng tỏ thật sự người là đấng thiên sai của dân Do Thái, đồng thời cũng là đấng cứu thế của toàn thể nhân loại. Và nếu mà Ngài không phải là đấng thiên sai đích thực của dân Do Thái thì người cũng không phải là đấng cứu thế của nhân loại. Và người phải chứng tỏ người là chính đấng thiên sai của dân Do Thái đến cứu họ, không phải là để cứu về phương diện chính trị mà về phương diện thiêng liêng. Đó là cứu họ khỏi tội lỗi và sự chết, và trái lại còn ban cho họ sự sống đời đời, sự sống thần linh, sự sống viên mãn nữa. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm hôm nay chúng con thấy được rằng muốn đến với Chúa phải tin vào Chúa thì mới có thể tới với Chúa, mới có thể được hưởng ơn cứu độ. Và thật sự Kitô hữu chúng con đã tìm qua bí tích rửa tội và đã được cứu độ, nhưng trên thực tế chúng con đã thực hiện đức tin đó ra sao để có thể được cứu độ và để xứng đáng được cứu độ, đó là một vấn đề khác. Và vì thế nên chúng con trong đời sống tu đức của mình, trong đời sống đức tin, trong cuộc hành trình đức tin của chúng con, nhiều khi chúng con đã sống phản lại với chính đức tin nơi bí tích rửa tội, và chúng con đã trở thành những phản chứng nhân thay vì là chứng nhân cho Chúa. Vậy chúng con hãy xin Mẹ là đứng đầy ân phúc, là luôn luôn tin tưởng vào Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, cho chúng con được thông phần với đức tin diễm phúc của Mẹ, để nhờ đó chúng con sống xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô qua sư vụ tông đồ, hầu chúng con có thể làm cho mọi người nhận biết Chúa Kitô như Mẹ, với Mẹ và nhờ Mẹ. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ sự tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.